Tuần sau thì chúng ta sẽ đi ra ngoài miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi ấy. Trong cái chương trình nó sẽ cho ở hai nơi, thứ nhất ở huyện Nghĩa Hành thì chỉ có hơn 200 hộ, còn ở Mộ Đức thì sẽ là 1.000 hộ những người khuyết tật. Hôm nay cũng để rằng là nhấn mạnh thêm cái vấn đề là lý do gì đó mà mình cần phải hành những cái pháp bố thí nói trên đó. Thì người Phật tử thì người nào cũng khóc tụng qua rất là nhiều lần kinh Địa Tạng rồi. Thế là nó nói rằng là Phật giáo mà Đại Thừa thì hầu như rằng có thể nói là người Trung Hoa với người Việt Nam là đều rất là quen thuộc với lại kinh Địa Tạng cũng như là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Mình có thể nói rằng là trong các vị Bồ Tát đó thì được thờ kính nhiều nhất đó, mà mến mộ nhiều nhất đó là Quan Thế Âm Bồ Tát, và người thứ hai đó là Địa Tạng Bồ Tát, là rất là gần gũi với lại Phật giáo đồ mà Đại Thừa, mà nhất là Đại Thừa mà theo Trung Quốc với Việt Nam á. Thì mình biết rằng là ngài Quan Thế Âm thì kể cả mật giáo luôn là cũng là gọi là ngưỡng mộ ngài vô cùng, mà mật giáo đó. Còn ngài Địa Tạng á thì ở mật giáo cũng thờ kính, mà ở hiển giáo đó cũng là tôn thờ ngài. Và ngài cũng được coi giống như là Phật xử lý ở trong thời gian mà Phật đương lai chưa ra đời, mà Phật hiện tại thì đã nhập Bát Niết Bàn, thời đại là chống vắng y như là thời đại của chúng ta hiện thời này nè. Thì là đối với kinh điển đó thì ngài đó là người mà thay thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như là Đức Phật chưa có đản sinh là Đức Phật Di Lặc cai quản coi sóc thế giới Ta Bà này, độ hóa đó. Thì đó là trong kinh Địa Tạng này cũng có nói, và trong kinh Địa Tạng Thập Luân Kinh cũng có nói cái vấn đề mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giao chúng sinh cho ngài Địa Tạng, mà không phải giao cho vị Bồ Tát nào khác, mà giao cho chính ngài Địa Tạng. Thì đó cũng là một cái lý lẽ là chúng ta biết rằng mỗi một vị Bồ Tát đó là một cái là có một cái đặc điểm. Chẳng hạn như ngài Văn Thù á thì là trí tuệ, ngài Phổ Hiền á thì là sự hành, ngài Quan Âm á là đại bi, ngài Di Lặc á thì là đại từ, ngài Thế Chí á thì là đại lực, mà ngài Địa Tạng á thì đại nguyện, vân vân. Nhưng nói chung thì là mỗi một cái vị Bồ Tát á là có một một thứ riêng biệt. Thế thì ở đây cũng phải nói một điều rằng ngài Địa Tạng được chọn thì cũng có nghĩa là Đức Phật không có chọn đại trí, Đức Phật không có chọn rằng là đại từ, đại bi, đại lực, đại hành để mà cai quản chúng sinh, mà Đức Phật chọn nguyện. Tại vì chỉ có nguyện đó thì mới là bao hàm cái chúng sinh. Nguyện đấy đó thì mới là gọi là cái chốn mà chúng sinh có thể được nương tựa, và cái nguyện đó nó mới là cái nền tảng để mà có thể đưa đến cái vấn đề mà thành Phật đạo. Thì chính cái nguyện đó đó mới làm cho cái hành có giá trị, tại vì hành là hành cái nguyện độ sinh, Và chính cái nguyện đó nó mới làm cho cái trí tuệ đó mới gọi là chân trí. Là bởi vì rằng là cái trí tuệ nó trên đó là một cái trí tuệ thông suốt hết tất cả những cái mà cách thức, phương pháp, phương tiện để độ nhất thiết chúng sinh. Và rồi thì chính cái nguyện đó mới làm cho cái lực đó là thành ra rằng là một cái gọi rằng là lực chân chính vô cùng, là bởi vì cái lực đó là thế thế là thường hành, là do nên nguyện. Mà chính cái do nơi nguyện đó mà duy trì được bi với từ, duy trì được mọi thứ. Cho nên vì như vậy đó mà nguyện rất là cần. Cho nên vì như thế mà Đức Phật mới chọn đại nguyện. Chỉ có đại nguyện nhiếp thủ chúng sinh thôi. Mình chọn đại nguyện thì tất nhiên là chọn ngày Địa Tạng. Cho nên vì vậy mà trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện cũng như là Địa Tạng Thập Phương Kinh thì Đức Phật cũng có nói cái vấn đề rằng là Ngài giao phó chúng sinh Nam Xiêm Phù Đề này lại cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thành ra cái trong cái sự nghiệp mà tu tập của Đại Thừa đó thì khi nào cũng phải rằng là nó có ba cái tiến trình và cũng là ba phương diện, nó gọi là tín, nguyện và hành. Thì chúng ta đừng có lầm mà tín, nguyện, hành đó là của tịnh độ, mà tịnh độ là khai thác cái tín, nguyện, hành ở trong Đại Thừa Phật Pháp, chứ không phải rằng là tín, nguyện, hành là chỉ là những cái pháp mà trực thuộc vào tịnh độ tông. Và tín, nguyện, hành đó nó là thuộc về rằng là của Đại Thừa nói chung á. Thì đương nhiên á, tín á rất là tin vào lời của Đức Phật, tin vào cái con đường mà Đức Phật chỉ bày, tức là tin vào pháp của Đức Phật. Tin vào Đức Phật thì nó có hai cái nghĩa, là tin vào pháp của Ngài, thành ra mới tin Ngài. Và rồi thì tin Ngài cho nên càng tin cái pháp của Ngài. Thế nói chung là như vậy. Thế thì khi một người tin Phật thì người đấy tin theo cái pháp của Đức Phật là y giáo phụng hành. Mà người đó càng y giáo phụng hành á thì người ấy càng tin Phật. Thành ra vì như vậy đó mới nói rằng là Phật Pháp là bất khả ly. Thành ra tin Phật thì tự nhiên tin Pháp, và tin Pháp thì tự nhiên tin Phật. Thì khi tin Pháp á, mà thì đương nhiên là mới có thể hiểu Pháp, mới có thể hành Pháp. Thì khi mà hiểu Pháp á, thì trí tuệ nó mới sinh. Và hành được cái Pháp đó đó, thì đương nhiên á, cái hành nguyện nó mới thành. Cho nên vì như vậy từ cái vấn đề mà tin vào Đức Phật đó, y giáo phụng hành đó, thì tự nhiên là trí tuệ đó, đó là có văn thủ, mà trên sự hành đó thì là có phổ hiền. Thế là tin vào cái giáo pháp của Đức Phật thì giáo pháp của Đức Phật đó chỉ bày cho mình rằng là cái con đường của cái sự mà giải thoát ra khỏi cái sự mà sinh tử và luân hồi. Và như chúng ta hiểu rằng là đối với lại Phật Pháp thật sự đó, thì hễ có tôi thì có sinh tử luân hồi, mà hễ không tôi thì không có sinh tử luân hồi. Cho nên vì vậy trong những cái bài mà cúng đó, cúng ở hương linh đó, thì cũng có những cái câu rất là chính xác. Là chẳng hạn như những câu kể đó, cái cúng mà nói rằng là hữu sinh, hữu tử, hữu luân hồi, mà vô sinh, vô tử, vô khứ lai. Thì thế có sinh có tử, là tôi thì có sinh có tử, tôi nào cũng có sinh có tử, thì ắt là có luân hồi. Thế là không sinh không tử thì không đến không đi, tức là không có luân hồi. Thì như vậy thì không sinh không tử thì không luân hồi, tức là vô khứ vô lai. Thì như vậy không sinh không tử thì phải là không tôi. Thế thì đối với lại Phật giáo Đại Thừa nó thì rằng là tại vì cái tôi này đó là nó được sinh ra bởi những cái mà tập, tức là những cái nhân ở trong quá khứ, để nó mê chiêu cảm, nó mới thành ra là cái thân này với lại cái cảnh giới này, gọi là y chính nhị báo, tức là chính báo với y báo, hai thứ đó. Thành ra mới có mình và cảnh giới của mình, có mình và cuộc đời của mình. Thế thì thế mà có cái tôi đó thì tự dưng nó có như vậy. Và rồi thì nó đã do nên tất cả những cái tập của quá khứ đó kết thành. thì chắc chắn rằng là nó không bao giờ mà thường được, nó phải vô thường. Tại vì cái tập ở trong cái quá khứ của mình đó, mọi cái tập tức là mọi cái nghiệp nhân của mình đó, chẳng có cái nào nó thường hết, cái nào nó cũng vô thường. Tức là thoạt có thoạt không, có nghĩa là thoạt hành thoạt không hành, cho nên nó thoạt có thoạt không. Rồi thì những cái đó nó tích tụ lại, rồi nó mới kết lại. Thì nó kết lại đó, thì nó kết lại là nó lấy tất cả những cái có, nó kết lại thành. Và khi đó mà nó đến cái mà nhân duyên không của đó, tức là cái tất cả những cái có đó, đó hết đi rồi, thì nó đến với cái không của nó, thì tự dưng nó lại tan biến, thì nó lại huân tập lại những cái mà mình mới gieo, rồi nó lại tạo cho mình những cái ý chính báo khác. Cho nên nói cái ví dụ vậy, cuộc đời con người có nhiều lúc thì mình có phúc kia lắm, may lắm, có nhiều lúc đó thì mình rất là xui xẻo. Tại sao vậy? Tại vì cái phúc của mình làm đó là cái phúc vô thường. Nó có nghĩa rằng là mình làm trong cái quá khứ của mình đó, mình làm được bao nhiêu phần của phúc thì cái kiếp này mình được hưởng bấy nhiêu phần. Rồi thì những cái mình không làm thì mình cũng vẫn thọ nhận được những cái không làm. Thì thọ nhận của sự không làm đó là không phúc, mà thọ nhận của sự làm đó là phúc. Người làm tội cũng vậy, nếu mà họ làm ác nghiệp đó, thì họ cũng sẽ thọ nhận cái nghiệp khổ. Và cũng đâu phải lúc nào họ cũng làm ác nghiệp, thì có những lúc họ không làm ác nghiệp, cho nên cũng có đôi khi họ không có thọ cái nghiệp ác. Thành ra biết nó là vô thường. Thành ra tập của chúng sinh đó là mọi cái tập của chúng sinh và nhân duyên quá khứ, cái nào nó cũng vô thường. Thành ra vì như vậy đó, khi nó chiêu cảm lên cái y chính này, là nó chỉ chiêu cảm đến một số tập nào đó trong quá khứ, thành ra nó vẫn vô thường. Thành ra cái ngã nào cũng vô thường, cái cảm thọ của ngã nào cũng vô thường, mọi sự dính líu tới cái ngã nó đều vô thường. Mà khi nó đã vô thường thì nó cứ từ cái này biến thành cái kia, từ cái kia biến thành cái nọ, nó cứ như thế mà nó di động, thành ra gọi nó là luân hồi. Thành ra rằng là có khứ có lai, thành nó có đến có đi, nó có hết, nó có khởi đầu tức là sinh, và nó có hết tức là diệt là tử. Thành ra mới nói là hữu sinh hữu tử thì hữu luân hồi, mà vô sinh vô tử vô khứ lai thì không sinh và không tử, thì chẳng có đến chẳng có đi. Cho nên phải hiểu rằng là sinh tử khứ lai chỉ là một giấc mộng, cho nên nó là sinh tử khứ lai đô thị mộng, cái nó chỉ là một cái giấc mộng thôi, đến và đi. Luân hồi sinh và tử, đến và đi, sinh là đến tử là đi. Thế nên nó là sinh tử khứ lai đô thị mộng, đều là giấc mộng. Vì vậy mà vứt nó đi, thì nó nói là bỏ những cái nó đi, tức là không còn có khứ có lai nữa, thì là tốc phao trần thế, tức là bỏ những cái thế gian này đi thì mới có thượng liên đài được. Ở đây đã khá, thế nên bài kệ là nói lên cái tinh thần nói trên đó. Như vậy thì dưới cái quan điểm của đạo Phật đó, nếu mà muốn chấm dứt luân hồi á, thì không phải là dùng cái ngã này tu và tôi đây sẽ chấm dứt luân hồi. Mà muốn chấm dứt luân hồi á, thì phải từng bậc, là tôi này đó là cái tôi của khứ lai, tôi này đó là tôi của sinh tử. Bỏ cái tôi này đi, nó tấp phao đó, thì mình mới có thể là vô sinh vô tử vô khứ vô lai. Thành ra tôi này đó chỉ là cái kết quả của tập thôi. Cho nên cái tôi này nó sẽ nằm ở trong cái khổ và tập. Là khổ và tập thì nó cứ thế mà nó luân hồi. Đạo và diệt đó, thì nó có một tính chất của thường, tức là của định, của sự bất động, của sự không thay đổi. Cho nên vì vậy cái nguyện nó chính là sự định. Bởi lẽ rằng là mới nói rằng hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hay do hư không kia có thể tận đi nữa, nguyện tôi cũng không cùng. Thành ra vì như vậy đó, cái nguyện đó nó không có vô thường. Cái nguyện đó nó đưa mọi thứ đến thường, nó đưa cái trí tuệ thường thành ra là thường huệ, nó đưa cái hành tới là thường hành, nó đưa cái bi thành thường bi, nó đưa cái từ thành thường từ, nó đưa cái lực thành thường lực. Anh ta chẳng có cái nào là vô thường hết. Còn mình đây á thì từ bi của mình á, từ bi vô thường. Mình có thể lúc này khởi tâm từ bi mà lúc nọ thì khởi tâm bòn sẻn mà không có từ bi. Cho nên thỉnh thoảng thì làm phúc thiện thôi, thỉnh thoảng chứ không có thường. Là lý do tại sao mình thỉnh thoảng bởi vô nguyện. Lý do tại sao các vị Bồ Tát là không thỉnh thoảng mà là thế thế thường hành tại nguyện. Thành ra nguyện làm cho tất cả mọi cái thứ nó trở thành định. Và khi định nó thì là phá vỡ vô thường. Thành ra vì như thế đó, thế định đó thì tất nhiên là bất động. Tam muội thì tất nhiên là bất động. Bất động thì làm gì có khứ lai nữa. Không có khứ lai nữa. Và như vậy đó thì cái tập của mình á, cái tập của mình á là nguyện. Cái nguyện đó đó là tất cả những thứ định, cho nên cái tập ấy thành định. Mà lại nguyện đó lại là một cái thứ mà gọi là thiện pháp vô cùng. Cho nên vì vậy nó cái tập ấy của mình nó trở thành cái tập của nguyện. Và nó trở thành cái tập không thay đổi, bất di bất dịch mà lại thuộc về thiện. Thuộc về thiện cho nên vì vậy chính báo và y báo của nó đó là những cái thiện không thể thay đổi được. Thành ra vì vậy mới nói đó là cảnh giới thật báo trang nghiêm. Thì nó mới thành nó như vậy. Thành ra vì như thế đó mới nói là người chuyển tập thành đạo hoặc chuyển nghiệp thành nguyện. Đạo là nguyện mà tập là nghiệp. Đạo nằm ở trong nguyện. Không nguyện thì không thành đạo. Có nguyện thì đạo mới thành. Thì chính có cái nguyện đó thì cái đạo ấy mới thành. Đạo nó đưa đến diệt. Diệt đây là chấm dứt sinh tử và luân hồi. Mà nếu muốn chấm dứt sinh tử và luân hồi thì đương nhiên người ta phải đạt từ đến một cái cảnh giới thường trụ. Không có vô thường nữa. Thế cái cảnh giới đấy thường là bởi vì tương lai thường đó là nhờ cái hiện tại này nó cũng tập thường. Tức là hiện tại này đó là hành xử những thứ mà trí quan sát độ sinh thường xuyên, hành động độ sinh thường xuyên, khởi những cái từ bi ấy thường xuyên nhờ một cái nguyện. Thành ra vì như thế đó mà từ bi cũng thành từ bi tam muội, trí tuệ cũng thành là trí tuệ tam muội, mà hành cũng thành là tam muội hành, nhất thiết cái gì cũng thành tam muội, bởi vì nguyện là định. Thành ra vì như vậy cảnh giới của nguyện đương nhiên là một cái cảnh giới thường trụ thường hằng, không có khứ lai, không có sinh tử, không có luân hồi. Thành ra cõi trời là chung cục là phần thiện làm được, có thể nói phần thiện làm được đến 7-8 phần. Thành ra vì vậy cái phước báo nó sinh lên một cái cõi mà thỉnh thoảng lắm mới có cái không vui, còn là kỳ dư nó là vui. Còn nếu mà một cuộc đời nó cái tập nó mà nó thấp hèn quá, nó không hề làm một cái phước báo nào hết, thì cái tương lai của nó thiếu vắng phước báo. Một khi tương lai của nó thiếu vắng phúc báo á, thì đời nó khổ nhiều hơn là may, buồn nhiều hơn là vui. Thì tất cả những thứ đó chẳng phải là Thượng Đế ông trời nào tự soạn và tự ban bố cho mỗi một chúng sinh, mà đó là toàn là chúng sinh tự tác tự thọ, tự làm và tự nhận. Đó là công bằng nhất. Cho nên vì vậy Đức Phật mới dạy hết cho chúng sinh đó, là cái cách tu như thế nào, gieo nhân như thế nào. Thì gieo nhân, cách mà gieo nhân như thế nào đó của Đạo Phật. Và Đạo Phật lại không nhắm vào cái phương diện của đại đa số thế gian nhắm đến, tức là cầu tìm tiền bạc, sanh vọng, tình ái, sự nghiệp vân vân, mà chỉ nhắm đến cái vấn đề là tạo mọi cái sự mà an vui và lợi ích cho chúng sinh. Thành ra vì như thế, vì nó khác hẳn cái quan niệm của nhất thiết thế tục nhân, cho nên người ta gọi nó là đạo. Còn cái con đường của thế tục nhân người ta gọi là đời, là cuộc đời. Cuộc đời nó như vậy. Còn cái này khác đời đi. Thành ra nói là nó ngoài cuộc đời, tức là gọi là xuất thế. cái kia gọi là thế gian. Thì cái này, cái cách của Đức Phật gọi là xuất thế, cho nên gọi đó là đạo. Thì chính cái mà con đường của Đức Phật đạo đó mới đưa đến một cái tương lai đó, là không còn khổ đau nữa của cái cuộc đời, mà chẳng có một cái phương cách nào của cuộc đời này có thể đưa đến một cái tương lai không có khổ đau. Kể cả những người mà tính toán tới đưa mình lên những cái địa vị cao nhất của thế gian này và nghĩ rằng đó mình là hạnh phúc tột cùng, nhưng mà cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Là khi họ lên đến tận cùng họ cũng không thấy nó là hạnh phúc. Mình nói ví dụ như các bảo chúa từ trong lịch sử xa xôi cho đến hiện nay, ví dụ như là Tần Thủy Hoàng chẳng hạn. Khi Tần Thủy Hoàng mà nghĩ là mình gom thâu hết thảy là các quốc gia lại trở thành một quốc gia thống nhất hùng mạnh, và mình là vua hoàng đế đầu tiên, cho nên gọi là Thủy Hoàng, gọi là coi như là một cái vị mà hoàng đế khai thủy. Thành thế thì mà khi mà lên làm rồi thì không có thấy đó là hạnh phúc. Tại vì sao vậy? Tại cứ nghĩ là rồi mình sẽ chết, không được đâu, mình phải sống cho lâu vào. Cho nên Tần Thủy Hoàng ăn rồi chỉ nghĩ cái cách là sai bao nhiêu người đó, đi tìm thầy thuốc giỏi và luyện thuốc trường sinh uống để cho mình sống lâu. Nhưng mà chung cục sai thuốc, cho nên kết cục lại thì Tần Thủy Hoàng chết sớm. Để chỉ có chỉ vì có Đô Ba Năm tử chết một cách khá bất đắc kỳ tử. Tại vì theo khoa học bây giờ nó nghiên cứu, nó có thể là Tần Thủy Hoàng rằng là hồi xưa mấy anh thầy thuốc kia luyện đó, thuốc có pha chất thủy ngân vào nhiều quá, thành ra uống vào nó bị nó phá hoại thần kinh não, cho nên khùng, cho nên là khùng điên, cho nên là có nhiều cái tư tưởng quái gở cực kỳ, và rồi thì chết. Rồi bây giờ mình nói cần đại nữa, nó Hitler chẳng hạn. Hitler với cái chủ thuyết là mình phải lên cầm đầu cả một cái nước Đức, rồi cầm đầu rồi vẫn chưa thấy thỏa mãn, không muốn là mình phải cầm đầu cả cái Âu Châu cho đến thế giới nữa. Nhưng mà bước đầu là phải là thôn tính toàn bộ Âu Châu, rồi thì mình là bá chủ Âu Châu rồi thì mình cũng sẽ chiếm lĩnh cả thế giới. Nhưng mà cuối cùng hết, khi mà sắp sửa đạt được mục đích chiếm gần hết Âu Châu rồi, còn có hai nước thôi, Anh và Nga, mà là đều bị nghĩa là gọi là bao vây. Nhưng mà rồi chung cục cái thì bại, và rồi thì chết thảm. Mà trong cuộc đời cũng vậy, cuối cùng hết là Hitler cũng trở thành giống như là quẫn trí phát điên, cho nên ban nhiều cái lệnh khủng điên ghê lắm. Thế thì ở cái cuộc đời này, nó bất kể một cái người nào mà có thể quyền bính kinh dị như vậy, có thể giết một lần cả vài triệu người hay là giết ai cũng được. Như từ xa xưa như Tần Thủy Hoàng, trước công nguyên mà cho đến là hiện đại này như là Hitler đi chăng nữa, cũng không có đạt được một cái vị lai an lạc, cũng đều bất ổn cực kỳ, mà là thành công ghê lắm. Mà cũng vậy thôi, chỉ có con đường của Đức Phật thôi. Tại sao cái con đường của Hitler là con đường của Tần Thủy Hoàng đi nữa, nó cũng chỉ là con đường của thế tục, dùng bạo lực để khuất phục người ta. Còn con đường của Đức Phật thì lại trái lại, dùng trí tuệ để cảm hóa con người, để khiến cho người người đều trở thành trí tuệ. Không có giống như là tinh thần mà dùng bạo lực để mà khuất phục, đánh chiếm những cái nước khác thôn tính. Giống như Tần Thủy Hoàng hay giống như Hitler, không phải với một cái tinh thần rằng là chiến tranh phải để bắt tù binh và là để tiêu diệt giống như Hitler nói. Và Tần Thủy Hoàng cũng một ý đó, tức là chiến tranh không phải để phân định lại biên giới, mà chiến tranh là để xóa bỏ biên giới, nên thôn tính hết. Nhưng mà rốt cuộc những tư tưởng nó gặp phải những cái thất bại chu cay tàn nát. Con đường của Đức Phật thì không bao giờ mà đưa đến những kết quả mà thất bại chua cay tan nát đau đớn như vậy. Cái con đường của Đức Phật khi nào cũng đưa đến với lại một cái sự mà gọi là hạnh phúc cho vô số người, hạnh phúc cho tất cả những người nào hữu duyên mê lại cái pháp của Ngài và Ngài. Thì cái con đường của Đức Phật chỉ bày nó ngược hẳn với cái tâm trí của thế gian, tâm lý của thế gian nữa. Cho nên vì như vậy mới nói nó rằng là tâm lý của thế gian đây, nhưng mà con đường của Đức Phật đi khác hẳn, đi ngược hẳn, cho nên nó xuất thế. Nó gọi nó là đạo đi. Ở đây là đời đi. Đời thì chú trọng cho cái tôi, đạo thì chú trọng cho thiên hạ. Khác nền tảng ở chỗ như vậy. Đạo là thiên hạ. Đạo không có tôi, đạo chỉ có thiên hạ. Gọi là đạo chỉ có chúng sinh, còn cuộc đời thì không có ai cả, chỉ có tôi thôi. Cho nên Hitler có thể là tàn sát nữa là cả chục triệu người. Ở trong số đó hết 6 triệu dân Do Thái rồi. Hay là Tần Thủy Hoàng đốt sách giết học trò, giết bất kể người nào mà nghịch ý mình. Thì có cho rằng là mình giết hết tất cả những kẻ nghịch ý mình, đó là cái thuận ý mình, đó là cái mình được như ý. Nhưng mà chung cục giết mãi mà vẫn không như ý, giống như Hitler với Tần Thủy Hoàng, để kết cục rằng phải chết trong cái hậm hực là vẫn chưa được như ý. Nhưng đó là những cái tôi đấy. Còn trong cái đạo của Đức Phật thì không có tôi, chỉ có chúng sinh. Không có cái tôi thì lấy gì để hậm hực? Không có cái tôi thì lấy gì có cái đối tượng để mà giết? Và chỉ có một cái vấn đề là cái nguyện. Cái nguyện là làm thế nào mà khiến cho cái bi, cái từ ấy không bao giờ tàn phai. Mình gọi là thế thế thường hành. Hành gì vậy? Thế thế thường hành, hành là của Ngài Phổ Hiền. Hành gì? Hành Quan Âm, hành Di Lặc, hành Thế Chí. Tức là cái lực nói trên đó, dù có trải qua vô lượng đời đi nữa, cái người có đại nguyện cũng không hề cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi. Thành ra có nói phải trải vô lượng đời mới có thể giác ngộ, cũng vẫn an tâm như thường. Chứ không phải như là chúng sinh đời này lười nhác tu hành, lười nhác làm thiện, mà lại cứ dạy nhau và kháo nhau rằng là con đường tu hành cái dài dòng lắm, con đường mà hành nguyện nó phát nguyện nó dài dòng lắm, cho nên đừng có phát nguyện nữa. Rồi làm ơn nó là ngồi thôi, niệm Phật đi, Nam Mô A Di Đà, rồi mượn cái lực này nó niệm một đời xong rồi lên. Rồi xong rồi lên cái cõi của chư Phật. Phải giết hết nguyện lực với lại bi từ gì, giết sạch sành sanh hết. Chỉ có lo tu cái vấn đề là cho mình được lợi thôi, mà nghe dài lâu sinh tâm sợ sệt, muốn bỏ công sức ít mà đạt được cái hiệu quả to. Đây những cái tính tham ở trong đó. Tham lười và không thành công đức, vứt bỏ hết thảy chúng sinh, không có cái gì nguyện ở trong hết. Mà Đức Phật thì coi trọng cái nguyện ghê lắm. Cho nên vì vậy Đức Phật mới giao phó cho cái vấn đề mà giao phó chúng sinh đó, cho cái gì? Trong nguyện, trong nguyện đó. Cho nên tin đó, thì lần tin vào Đức Phật và tin vào giáo pháp của Đức Phật đó, thì mới nguyện được. Hãy tin vào như thế, tin vào cái giáo pháp của Đức Phật, tức là tin vào đạo đó, thì đương nhiên rằng là phải có một cái nguyện là duy trì cái đạo đó. Thế thế tường hành Bồ Tát đạo, duy trì thế thế tường hành đạo đó. Cho nên mà Bồ Tát nào thì cũng phát cái nguyện. Nguyện của Bồ Tát đó, nói chung nó là toàn là nguyện như vậy. Nguyện rằng là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nguyện rằng là như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất cứ thử thủ nê hoàn. Thấy để nguyện như vậy. Thành ra khi mà tin vào Đức Phật thật sự đó, thì tự dưng ra phát nguyện. Nguyện như vậy cho nên đời đời đều hành. Cho nên nói tín nguyện mà hành. Thế thì do tin đó, do nguyện đó, do hành đó, mà tất cả những thứ đó đó đều trở thành đạo. Tức là đều trở thành tam muội. Tức là tam muội tín, tam muội nguyện và tam muội hành. Thế thế thường hành, thế thế thường nguyện và thế thế thường tin. chưa có bao giờ niềm tin kia có khi khởi, có khi tắt, có khi tin, có khi không tin. Chưa bao giờ nguyện nọ, có khi nguyện, có khi bỏ nguyện, có khi hành và có khi không hành. Anh nói tín nguyện hành nó đều trở thành rằng là tam muội. Và khi tín nguyện hành nó trở thành tam muội thì tín nguyện hành nó trở thành đệ nhất thiện pháp, vô thượng thiện pháp, gọi là vô thượng thanh tịnh đạo. Đó là giới của nhất thiết chư Phật chư Bồ Tát. Thế một khi mà có định như vậy, mà có huệ như thế, có giới như thế thì đương nhiên rằng là cái vấn đề mà tín nguyện hành nó là một vấn đề đại trí, một vấn đề rằng là trí tuệ vô cùng, đủ năng lực để mà độ sinh. Thế thì chúng ta cũng biết là Đức Phật giao phó cho Ngài Địa Tạng như vậy. Và cái sự tu tập của mình đó là lấy cái nguyện đó, đó là cái nền tảng mình phải làm thế nào. Không vì bất cứ một cái lý do nào, vì một cái tôi có khứ có lai, có sinh có tử, mà mình phải là dựa vào cái gì, là dựa vào cái vấn đề mà gọi là mình có cái trách nhiệm. Nếu muốn trở thành thân bằng quyến thuộc của mười phương ba đời chư Phật, mình có trách nhiệm phải duy trì cái tín nguyện hành đó ở cuộc đời. Người người tiếp nối nhau duy trì, mình duy trì, mình truyền cho những người khác duy trì, và người người đều duy trì theo cái nguyện như vậy, theo đức tin như vậy, và theo cái hành như vậy, thì nhất thiết chúng sinh được nhờ. Thử nghĩ xem, nếu bây giờ bỏ hết đi ngồi trì chú để cho Đức Phật đem mình lên cái một cảnh giới nào đó, hả? Rồi niệm Phật đi, để cho Đức Phật đem mình đi hết. Thế thì những cái người mà niệm với trì chú nó đi hết rồi, thế thì những chúng sinh khác thì làm thế nào? Khi mà mình mải niệm, mình có độ được ai đâu? Khi mình mải trì chú, mình cũng có niệm được ai đâu? Khi mình cứ mải miết mà ngồi thiền đó, mình độ được ai đâu? Cho nên mình phải hiểu rằng là trì chú, niệm Phật, ngồi thiền đều rằng là trợ duyên thôi. Còn cái nguyện kia thì cái nguyện độ sinh đó đó mới là chính hành. Còn niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền chỉ là trợ hành, không phải chính hành, không phải chính hành của chư Phật. Chính hành của chư Phật nó là nguyện, chính hành của chư Phật nó là tín nguyện và hành. Thành ra nguyện nó gọi là hành, chính hành. Thành ra nguyện ấy là hành. Hành cái gì? Hành cái nguyện. Anh không phải niệm Phật là chính hành, cũng không phải là trì chú là chính hành, cũng không phải là tụng kinh hay là ngồi thiền là chính hành. Tất cả mấy thứ đó là trợ hành, trợ duyên. Còn chính duyên nó là vấn đề của tín nguyện hành, ở vấn đề của nguyện. Thế cái nguyện đó là sự phát tâm ấy. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói là sở dĩ thành Phật khó là bởi vì phát tâm khó, tức là phát nguyện khó. Thế mà người có phát tâm á, thấy có phát tâm á, thì biết có bồ đề quả. Thấy không phát tâm á, thì biết không có bồ đề quả. Đức Phật nói như thế trong kinh Hoa Thủ. Thành như thế thì mình thấy rõ là để duy trì Phật Pháp, để gìn giữ Phật Pháp, thì duy trì cái nguyện của chư Phật, cái nguyện độ sinh. Duy trì cái nguyện độ sinh không bao giờ cho mất. Thì khi nguyện độ sinh mà không bao giờ mất thì chúng sinh cứ tiếp nối được độ. Sở dĩ mà cái thời mạt Pháp đó là bởi vì cái lý lẽ rằng nguyện độ sinh không ai gánh, mà thi nhau mạnh ai đấy tự lo thân. Chẳng có kẻ nào phát nguyện gánh cho kẻ nào hết. Cho nên tất cả chúng sinh đó đều là mạnh ai nấy tự lo. Cho nên vì như thế thì cái kẻ nào mà có biết đến niệm Phật thì niệm Phật, kẻ nào biết đến trì chú thì trì chú, kẻ nào biết đến ngồi thiền thì ngồi thiền để mà lo thân. Còn ra những chúng sinh khác thì ai cứu đây? Tất nhiên là chỉ có người nào phát nguyện người đó mới cứu được. Tất nhiên rồi. Cho nên nếu người trì chú không niệm Phật nhưng mà phát nguyện độ sinh á, thì chúng sinh được nhờ cái người trì chú. Nếu bây giờ cái người niệm Phật á, không có trì chú, không ngồi thiền, nhưng mà họ niệm Phật thôi, mà họ phát nguyện độ sinh, thì người, thì chúng sinh sẽ được nhờ cái người niệm Phật. Thành ra nói một cách tổng quan đó, là nhất thiết chúng sinh chỉ có nương vào trong cái nguyện thôi. Đó là lý do tại sao Đức Phật giao phó cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà không giao phó cho vị Bồ Tát mà được ngưỡng mộ nhất là Quan Thế Âm. Thế này giao cho Ngài Địa Tạng. Thế mình cũng hiểu rằng là giao ấy là giao về mặt đấy, nguyện. Cho nên vì như thế phải duy trì cái nguyện. Hay những người mà duy trì cái nguyện đó là trưởng tử của Như Lai, hoặc là Bồ Tát. Vì vậy cái chữ Bồ Tát rõ ràng là nói lên những chúng sinh phát nguyện thì gọi là Bồ Tát. Thế như vậy thì một chúng sinh phát nguyện thì chúng sinh ấy không còn là chúng sinh nữa, được gọi là Bồ Tát. Thế do đó mình mới hiểu rõ những cái lý do mà tại sao phải duy trì cái nguyện đấy. Và cái nguyện đấy đó, thì là với cái với những cái việc sự hành cái nguyện đó đó, qua kinh Địa Tạng hay là qua Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, trong những cái bộ kinh mà tiêu biểu nhất là mình nói là kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh với kinh Địa Tạng Thập Luân Kinh, thì là mới nói rõ tất cả những cái hành nguyện của Ngài hay việc làm của Ngài. Anh ra vì như thế đó thì có đôi khi mà chúng ta đi làm những cái mà gọi là Phật sự, gọi là Bồ Tát Đạo, tức là chúng ta cố gắng duy trì những cái nguyện, nguyện là mình sẽ hành Bồ Tát Đạo đấy trong cái đời này và trong nhiều đời sau nữa, có làm đời này thì mới là thế mới thường hành được. Mà đời này anh làm mà nguyện thế thường hành thì là hiện tại anh làm thì tương lai lấy gì để làm, đây vốn liếng này đâu để mà làm. Thành ra chỉ là tụng xuông, nói xuông. Còn nếu mà trong cái đời này mà mình cũng đã hành Bồ Tát Đạo thì mình mới có thể nguyện thế thường hành Bồ Tát Đạo được. Thế thì tại sao cái vấn đề mình cũng đi cho người nghèo, đi giúp đỡ những người bệnh tật đau khổ, gọi là Bồ Tát Đạo mà không gọi từ thiện, nó có khác nhau? Là bởi vì cái vấn đề từ thiện là vấn đề của vô thường, tức là hôm nay làm mai nghỉ, và thấy thì sinh tâm tội, không thấy thì thôi. Thành ra nó gọi là ái kiến từ bi, tức là thấy thì mới sinh tâm mà thương xót. Còn cái từ bi của Bồ Tát nó gọi vô duyên từ bi, tức là không cần phải duyên vào một cái gì hết. Thành ra Bồ Tát không có nhìn thấy cảnh con cá, con chim, con lươn, con ếch gì bị chặt, bị xào, bị nấu, nhưng mà vẫn để tâm tới cứu, là bởi biết cái nghiệp của nó là như vậy. Ngày nào còn những con đó thì ngày ấy còn những cảnh khổ nói trên đó của chúng, cho nên vẫn tiếp tục cứu. Thế cái tâm của Bồ Tát phải như thế. Hay ra cái tâm Bồ Tát không cần phải dựa vào cái cảnh nào hết, mà là hiểu rõ như vậy, và hiểu rằng ngày nào mà còn những cái tôi này á, thì ngày ấy những cái tôi này còn chịu nhiều thảm họa vô bờ, hãy cứu họ. Cứu họ đó bằng cách là làm thế nào để cho họ có cái nhân duyên về với lại Phật Pháp, tức là nhân duyên về với đạo, thì họ sẽ được một cái tương lai của diệt. Còn nếu không, họ lại tiếp tục về với lại cái nhân duyên của khổ tận. Thế thì có rất là nhiều người lý luận đó. Có nhiều người lý luận rằng là mình đi cho người nghèo khổ này kia đó là phúc báo nhân thiên, là coi chừng nguy hiểm, tại vì ngài Huệ Viễn đã cảnh cáo rồi, cảnh cáo là nếu mà người mà phúc báo nhân thiên đó thì đời sau đó sẽ khổ. Tại sao vậy? Tại vì đời này hưởng không à, không có làm phúc thì đời sau sẽ nguy. Cho nên vì như vậy, đời này hưởng mà đời sau không làm thì đời này hưởng thì đời sau sẽ nguy. Nếu đời này hưởng thôi không làm, đời sau sẽ nguy. Cho nên vì như thế mình mới thấy là lý do tại sao nói thế thường hành, để chẳng có đời nào, chẳng có tương lai nào nguy hết. Thành vậy thì tương lai không bao giờ nguy cả, thì gọi rằng là tương lai an lạc. Mà lại chẳng có một tương lai nào mà không ngừng an lạc, cho nên gọi là cứu cánh an lạc.
Chỉ có đạo, chỉ có nguyện của Đức Phật nó mới hướng dẫn con người ta đến với lại một cái sự mà là tương lai an lạc và cứu cánh an lạc. Mà ngay hiện đời đã tạo nên mọi sự an lạc, cho nên hiện đời an lạc. Đến khi thành tương lai thì tương lai đó mình được an lạc và đem sự an lạc đến với khắp chúng sinh. Cho nên hiện đời an lạc, tương lai an lạc và đời đời an lạc, gọi là cứu cánh an lạc. Chỉ có thế thế thường hành Bồ Tát Đạo mới có thể đạt được. Thế thì những người mà nói nó rằng là phúc báo nhân thiên nguy hiểm đó. Cho nên khuyên người ta là đừng làm ngồi niệm Phật đi, chứ đừng có đi mà cho hay là phóng sinh đó. Thì là những người này là kể ra rằng là đáng thương xót lắm. Bởi vì thứ nhất ngăn trở người khác làm thiện, cho dù đó là phúc báo nhân thiên, nhưng mà nó là thiện pháp cũng không nên ngăn trở. Mình chỉ có khuyến khích những người mà đang còn phúc báo nhân thiên, nó trở thành thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, chứ không phải mình chê trách cái việc làm của họ để làm cho họ rụt lại mà họ không làm. Cho dù họ có làm phúc báo nhân thiên cũng vẫn đáng khen như thường, hơn rằng là không làm gì cả. Thành ra những người ngăn cản đó là bậy hết sức, là những người ấy đã làm ngăn trở thiện pháp ở cuộc đời, khiến cho rằng là những người mà người ta mới sinh tâm làm thiện pháp, người ta tin theo như vậy, người ta ngừng làm, thì tất cả những người mà đáng lẽ được cứu giúp đều không nhận được sự cứu giúp nữa. Mình tàn nhẫn thái quá, chỉ vì mình thiếu trí tuệ để nhận định và mình cho nó là như thế. Thế bây giờ mình cứ thử nghe xem những cái điều đi bố thí như thế đó phải chăng rằng là phúc báo nhân thiên đối với lại kinh Địa Tạng. Vì vậy mà bây giờ tôi trích đọc một đoạn ở trong Địa Tạng là bản nguyện kinh này để cho chúng ta nghe những lời nói của Đức Thế Tôn với lại ngài Địa Tạng Bồ Tát, để cho chúng ta hiểu, để cho chúng ta nghĩa là đánh tan đi những cái luận điệu mê muội mà chặn đứng con người làm thiện pháp lại đó, của nhiều người đó, của nhiều Phật giáo đồ, trong số đó có đôi khi có cả tăng nữa đó, là chặn đứng tất cả những cái vấn đề mà thiện pháp của mọi người. Thế bây giờ ra là nói tập tắt thôi. Thì ngài Địa Tạng nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lớn trong 100 đời, 1000 đời, là vì sao? Cú xin Thế Tôn dạy bảo. Bây giờ Đức Phật nói tắt thôi cho mình nghe đây. Giả thử có những vị quốc vương, tể phụ, quan chức, hàng đại trưởng giả, hàng sát đế lợi, hàng bà la môn, hàng nhân dân vân vân, vân vân, bất cứ ai, nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhân đến kẻ tật nguyền, câm ngọng, kẻ điếc ngây, mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, là những người khuyết tật mà chúng ta cũng hay thường gặp, thì bây giờ các vị quốc vương đó, các người đó muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những người nghèo khổ trên, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng mà an ủi, các người bố thí đó được phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Nghe kỹ chưa? Nếu phát được tâm từ bi lớn, từ tay đem cho, hoặc bảo người cho đó, hoặc đem những lời dịu dàng ra an ủi, thì những người ấy được cái phúc lợi đó, bằng cái phúc lợi cúng cho 100 hằng hà sa chư Phật. Tại sao? Chính bởi các vị đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống gì là những thứ như y phục, đồ ăn thức uống, nhà cửa. Lại vậy nữa,
như trong đời sau mà có vị quốc vương cho đến các hàng Bà La Môn vân vân, mà gặp hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi Phật, mà nói tắt luôn là trong những đoạn sau cho đến chùa tháp hư hỏng hư hao mà tự mình có thể sửa trùng tu sửa sang cúng dường hay kêu gọi những người khác làm đó. Thì những cái người đó đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời Đại Phạm Thiên Vương. Đầu tiên là những vị đó sẽ được làm 3 kiếp làm trời Đế Thích. Nhưng mà nếu đem cái công đức đó hồi hướng đến cho nhiều người thì sẽ được làm vị trời Đại Phạm Thiên Vương trong 10 kiếp. Rồi, thế thì bây giờ đó mình xem đến những lời chót cuối cùng sau khi mà Đức Phật nói rõ những cái công đức đó, thì Đức Phật mới nói như vậy. Những cái thiện pháp đó như vậy không kể nhiều hay ít đó, mà chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, thì công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thường diệu. Tức là không cần rằng là cái sự bố thí nó nhiều hay là ít, mà chỉ cần hồi hướng công đức đó cho khắp pháp giới chúng sinh, thì công đức của người đó đó trong trăm nghìn đời thường hưởng được sự thọ vui thường diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thì người này sẽ hưởng quả vui trong 3 đời thôi. Nghe rõ chưa? Ấy thế mà tuyệt đại đa số người Phật tử nào cũng có tụng kinh Địa Tạng rồi, nhưng mà tụng vừa mới dứt một cái, dứt câu kinh để mà tiếp qua cái sự hồi hướng, đó là lập tức chỉ hồi hướng cho mình và thân bằng quyến thuộc. Không hiểu vì sao ngay lập tức vừa mới tụng xong cái phẩm một cái á, thì làm bắt đầu lần là khấn vái là cho con và cho gia đình con. Rồi chúng ta nghe tiếp. Cứ làm một thiện pháp đó, thì được hưởng quả báo gấp muôn lần đó. Gấp một muôn lần. Đức Phật nói như vậy. Thế thì như vậy đó, thì rằng là mình nghe như thế đó thì mình hiểu rằng là đó, những cái công đức nói trên đó đó mà trong kinh Địa Tạng này coi trọng đó, mà nói đến những cái vấn đề để mà làm thế nào để mà đạt được những cái công đức đó, thì ở trên này thì Đức Phật luôn luôn có nói đến cái vấn đề nếu mà hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề đó thì gọi rằng là cái công đức đó không có khi nào mà tận cùng hết đó. Là bởi vì rằng là cái từ cái người đó mà cho đến là những cái người khác đều có thể thành tựu được Phật đạo, cho nên vì vậy nó cái công đức nó không có thể nào mà tận cùng được. Thì đó là kinh Địa Tạng Bổn Nguyện đấy nói như thế. Thế thì như vậy thì ai đó mà dám bảo rằng là nếu mà chúng ta bố thí á, chúng ta bố thí cho những cái người nghèo khổ hay là chúng ta mà phóng sinh như này kia đó, thì là đó là những cái chuyện mà gọi là phúc báo nhân thiên, không phải là chính nhân tu hành, mà chỉ là tạp tu chứ không phải là chính tu, tạp hành chứ không phải chính hành, như rằng là Tịnh Độ Tông của ngài Thiện Đạo với đạo xước lập luận mà. Thì kinh Địa Tạng này nói rõ rồi. Thế thì mình cũng hiểu rằng là tất cả những cái ngài này đó, nếu mà mình nói rằng là niệm Phật là cái sự mà gọi là chính hành đó, hay là trì chú hay là ngồi thiền đó là chính hành, thế thì mình nhìn thấy tất cả những cái vị Bồ Tát này nó toàn là đại từ, đại bi, đại trí, đại hành, đại nguyện, đại lực đó, đại hùng và vân vân. Không có vị nào là đại niệm, không có vị nào là như vậy hết, không có vị nào là đại trì chú hay là đại
niệm hay đại tọa, mà là tất cả nó là đều là thuộc theo tinh thần như vậy. Thì dù là niệm hay không niệm đó, nhưng mà nếu tâm không có nguyện thì cái niệm đó vẫn là tạm niệm, tại vì khi đó là niệm Phật thì vẫn là niệm Phật với lỗi mà là nhiễm. Tức là có nhiều người là họ niệm Phật để họ tránh nạn, họ niệm Phật để mà họ che đậy cái tội lỗi của họ. Thế thì chẳng hạn như là họ lỡ mà họ ăn trộm, hay họ lỡ mà họ phạm một cái tội gì mà bây giờ công an cảnh sát đi lùng họ, họ ngồi họ niệm Phật túi bụi hết để cho là họ đừng có bị bắt. Thế thì họ niệm Phật như thế tốt hay không tốt? Thành ra rõ ràng cái niệm nó chỉ là trợ thôi. Trợ cho cái gì? Trợ cho cái tâm mà đầy hạnh nguyện. Thành ra chính tâm, tức là chính báo của chư Phật đó là nguyện. Nguyện nó là Bồ Đề nguyện. Bồ Đề nguyện nó là nguyện thì thượng á, thì thành Phật đạo, hạ thì hóa chúng sinh. Gọi là cái nguyện thượng cầu và hạ hóa. Cho nên vì như thế, muốn hộ niệm cho Phật Pháp, muốn duy trì cái Pháp của Đức Phật, muốn duy trì danh xưng của chư Phật, hồng danh của chư Phật, không phải là chỉ có niệm cái danh xưng đó mà duy trì được, mà duy trì đó là bằng chính cái nguyện, không bao giờ để cho cái hồng danh nó của Phật biến mất ở cuộc đời này, không bao giờ để cho cái Pháp mà từ bi của Đức Phật biến mất ở cuộc đời này. Pháp từ bi đó của Đức Phật là cái Pháp đầy nguyện, cho nên nói chung không để cho nguyện nó mất. Đạo của Phật là nguyện, giữ cho đạo của Phật không biến mất ở cuộc đời này thì chúng sinh nó được cứu hoài hoài. Hay do đó, vì cái vấn đề lợi ích cho hết thảy chúng sinh, vì cái lợi ích không để cho Phật Pháp mà bị phôi phai, bị tan biến mất ở cuộc đời này, khiến cho Phật Pháp cửu trụ ở thế gian, khiến cho Đức Phật cũng cửu trụ ở thế gian này. Người ta thường biết đến Đức Phật, cho dù Ngài có niết bàn đi rồi, nhưng mà cái Pháp đó của Ngài, cái tinh thần mà gọi là đại nguyện đó của Ngài, cái tinh thần mà đại từ, đại bi, đại hùng, đại lực, đại nguyện đó của Ngài nó tồn tại mãi, thì chúng sinh được cứu mãi. Và cái tinh thần nó có tồn tại đó thì mình mới có cái cơ hội may mắn để mà thành tựu tất cả những cái đại như vậy, để thành tựu được một cái tương lai thành Phật. Cho nên nếu hỏi là đạo Phật đưa mình về đâu, đạo Phật chỉ đưa mình hướng đến một cái tương lai đó là tương lai thành Phật duy nhất, chỉ có một tương lai thôi. Mà khi tương lai thành Phật thì chẳng có tôi, bởi vì không thể nào mà tôi thành Phật rồi mà tôi vừa là tôi vừa là Phật. Thành ra khi tôi thành Phật rồi thì tôi phải chọn lựa, một là tôi là tôi, mà hai là tôi là Phật. Và tôi bỏ tôi đi thì tôi là Phật, mà tôi còn duy trì tôi á, thì Phật kia là Phật ma, là Phật nhưng mà bị ám ảnh bởi tôi. Đấy, một khi mà tôi mà thành Phật á, thì tôi phải biến mất, không còn nữa thì tôi mới thành Phật. Chứ không có chuyện mà là tôi vừa là tôi mà tôi vừa là Phật. Làm gì có cái chuyện mà khùng điên như vậy được. Chuyện đó là ma. Cho nên một khi mà tôi thành Phật là tôi biến mất, chẳng còn một chút mảy may gì thôi hết. Hay nói một cách khác, biến tôi đi thì tôi thành Phật. Biến tôi đi thì bao nhiêu nghiệp của tôi nó thành nguyện, bao nhiêu tập của tôi nó thành đạo, và tự dưng ra tương lai của tôi là diệt. Thành do cái lý lẽ nói trên đó thì đương nhiên mình phải hiểu một cách gọi là chính trí vào, hiểu với một cái tính cách là gọi là nghĩa là thắng giải. Trong đạo Phật còn gọi là thắng giải. Thắng giải tức là cái hiểu biết thù thắng, cái hiểu biết mà gọi là siêu xuất, hiểu biết mà phàm phu không hiểu được, Nếu không có Đức Phật ra đời, chẳng có một quỷ thần nào, chẳng có một thiên thần nào hiểu được hết. Từ khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật mới có thể khai mở tâm trí cho người ta những cái điều mà gọi là bất khả tư nghị. Đối với lại khổ tập, đối với tôi, chẳng có một cái tôi nào tự hiểu, chẳng một cái tôi nào tự biết, và chẳng có một cái tôi nào mà tự hành được hết nếu không có Đức Phật xuất hiện. Bằng sự mà gọi là giáo hóa của Đức Phật, bằng sự chỉ điểm của Đức Phật, mọi cái tôi đấy đều thay đổi. Đến khi mọi cái tôi thay đổi thì mới nói là chuyển hết cái tập thành đạo. Mà một khi chuyển hết cái tập thành đạo thì đương nhiên cái vị lai, cái tương lai chuyển hết. Thì từ đó những cái tôi ngu ngốc mà không thể tự biết, không thể tự hành, không thể tự hiểu, không thể tự cứu, và cũng không thể cứu được ai. Bởi những cái tôi đó, những cái tôi đó nó không thể tự cứu nó, cho đến rằng là nó còn lãnh đạo người ta đi, nhưng cũng dẫn người ta đến toàn là những cái cho tôi không, giống như Tần Thủy Hoàng, giống như Hitler. Thế thì những cái tôi ấy làm sao mà nương được? Những cái tôi ấy nó vô dụng, bởi vì chính những cái tôi ấy không thể tự cứu, không thể tự hiểu, không thể tự hành, không thể tự ra khỏi cái khổ tập này. Thành ra chẳng có cái tôi nào đáng quy y hết. Thành ra chỉ có quy y Phật thôi. Và quy y những cái tôi mà đang còn trên đường chuyển hóa, không tôi, nó gọi là tăng. Tại vì tăng phải mang theo một cái tinh thần là thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Đó là một cái tinh thần không tôi tí nào nữa, tinh thần của Bồ Tát Đạo. Cho nên chỉ quy y tất cả những cái mà có thể cứu mình, và mình nhờ vào những thứ đó có thể cứu chúng sinh. Thành ra những cái tinh thần của Đức Phật là làm cho mình tự giác đó, và làm cho mình có khả năng giác tha. Thành ra vì như thế đấy mà quy y. Vì vậy cho nên không có cái chuyện mà vừa là tôi vừa là Phật. Cho nên một khi tôi thay đổi thì tôi tan biến từ từ bằng Bồ Tát Đạo, chỉ còn có chúng sinh mà thôi. Tan cho đến độ rằng là thuần rằng là độ nhất thiết chúng sinh, chẳng có cái độ tôi. Mà do vì độ nhất thiết chúng sinh thì tôi chưa bao giờ độ tôi, mà tôi đã tự độ hồi nào rồi, đã tự thành rồi. Thành như vậy thì cách tu của Đạo Phật cũng không cần phải tu cho tôi, mà tôi đã thành. Còn cả thế gian này thì là chú tâm vào lo cho tôi, nhưng mà chẳng có cái tôi nào của thế gian này thành. Còn tất cả những cái tôi mà theo Đạo Phật đó, thì những cái tôi đấy đó quên tôi đi, mà chỉ có chúng sinh thôi. Thành ra tất cả những cái tôi ấy đều thành tựu. Như vậy thì khi mà mình hiểu một cái sự thắng giải như vậy đó, là một cái hiểu thù thắng. Mà trước khi Đức Phật mà ra đời nó thì chẳng có một cái tay nào hiểu được hết. Hay trong Kinh Hoa Nghiêm có nói mà, thế rằng người ta đó tuy rằng là có trí tuệ, tuy là trí tuệ đó là những cái có sẵn ở trong mình, nhưng mà chẳng có một cái người nào mà tự khai phát ra được nếu không có Đức Phật chỉ bày. Hay Kinh Hoa Nghiêm nói là giống như người vào trong căn nhà tối, có mắt mà không thấy mọi thứ. Đó, phải nhờ tới đèn đúc, thắp đèn lên thì họ nhìn thấy mọi thứ. Cũng thế, trí tuệ có sẵn ở nơi mình, nhưng mà chẳng có một người nào tự phát sinh ra được trí tuệ nếu không có lời dạy của Như Lai. Thành ra Đức Phật có thể hiện được cuộc đời này thì chúng sinh mới có thể là thấy được. Lời dạy của Đức Phật phát như cái đèn. Cái trí tuệ mà bị bóng tối vùi dập, mà bóng tối vô minh của chúng sinh vùi dập giống như đôi mắt ở trong bóng đêm, không thấy. Giờ đây nhờ ánh đèn đó thì con mắt ấy mới nhìn thấy mọi sự. Do vì cái lý lẽ nói trên đó thì chúng ta cái những cái người mà Phật giáo đồ tu tập tu hành đấy thì tự hiểu rằng là để thành Phật thì phải
xoay đổi cái tôi này từ tập thành đạo. Có nghĩa là cái tôi này chỉ lo cho tôi, giờ đây nó xoay đổi cái thành là dùng cái tôi này. Cái tôi này đó chỉ lo cho tôi, cho nên tham sân si càng ngày càng chất ngất. Nhưng mà từ khi cái tôi này thay xoay chuyển mà lo cho chúng sinh đó, thì tham sân si từ từ bị phai nhạt đi. Và giới định huệ bắt đầu thành tựu. Định thành tựu là thế thế thường hành cái đạo, cho nên định thành tựu. Mà thường hành cái sự độ sinh cho nên giới thành tựu. Cho nên vì như vậy nhìn thấy đó, đâu là cái tương lai mình phải đến, mình và những chúng sinh có nhân duyên với mình phải đến, là cái vị lai thành Phật, là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Thế như vậy thì tôi và chúng sinh đều sẽ đồng thành Phật đạo, cho nên trí tuệ. Vì vậy khi xoay chuyển cái tôi đó thì tự nhiên rằng là giới định huệ thành tựu. Tự nhiên xoay chuyển cái tôi đó thì công đức phát sinh. Công đức phát sinh là không nghĩa là mình sẽ có nhiều tiền, mình sẽ có nhiều danh vọng, mình sẽ có được nhiều đồ chúng, mình sẽ có nhiều người cúng dường. Những cái thứ đó đều thuộc về khổ tập, đều không phải là thứ mà đạo cần. Đạo cần là cần những cái mà như là giới định và huệ. Cần rằng là có một cái nguyện giới định huệ, cần có một cái trí giới định huệ, cần có một cái hành giới định huệ, cần có một cái tâm bi giới định huệ. Đó là cái đạo cần. Chứ không phải là mình nói là tu hành có công đức thì tự nhiên ta đến ta xây chùa cho mình, mình nói công đức gớm khẩn. Cái đó nằm trong công đức, nó cũng là phúc báo nhân thiên, không thuộc công đức. Công đức là có cái nghĩa là giới định huệ phát sinh, giới định huệ tăng trưởng. Giới định huệ phát sinh là công đức phát sinh, giới định huệ tăng trưởng là công đức tăng trưởng. Giới định huệ thành tựu là công đức thành tựu. Giới định huệ viên mãn là công đức viên mãn. Như vậy thì cái lập trường tu hành nó sẽ rõ ràng hơn. Cái lập trường tu hành là mình sẽ gọi là đúng nghĩa là thích tử, tức là con của Đức Phật Thích Ca. Cho nên vì vậy duy trì cái sự nghiệp của Ngài, duy trì cái tâm của Ngài, phát vô thượng tâm, quy Phật, phát vô thượng tâm. Vô thượng tâm ấy chính là nguyện tâm. Thành ra khi mà tất cả những cái chúng sinh nào mà mình để ý ở trong các kinh điển đó, khi mà phát Bồ Đề Tâm một cái đó, cái là tự dưng ra đó, phát Bồ Đề Tâm đó, thì là tự dưng đã được Đức Phật thọ ký. Là bởi vì khi là phát Bồ Đề Tâm ra đó, thì tự dưng ra là công đức nó bắt đầu sinh đó. Thì công đức nó sẽ sinh trưởng và nó sẽ thành tựu được đó. Thế thì tại do đó thì mình mới có một cái lập trường để mà tu học. Thì đương nhiên cái lập trường để tu học của mình là tiên quyết là nếu mà mình muốn là ra khỏi cái nhà khổ tập, tức là bỏ tập và chuyển lên đạo, thì đương nhiên là khi đó là phải phát tâm và lập nguyện. Thì nó đúng như là Ngài Thật Hiền đó, tổ thứ 11 của Liên Tông là nói nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ, mà tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên. Đó là cái mà tu hành mà cấp bách nhất cần phải tu, đó chính là lập nguyện. Nguyện để phát tâm lập nguyện nó là một. Đấy, cái khi phát tâm lập nguyện như vậy rồi thì mới hành theo cái mà gọi là cái nguyện mà mình phát đó. Để là mới đời đời, đời đời mới phát. Thì do đó thì đương nhiên là chúng ta phải hiểu là có đôi khi cái vấn đề người Phật tử trong kinh Vô Lượng Thọ này có nói đến cái vấn đề Đức Phật nói với A Nan là hình như là chúng sinh không có tin là gieo nhân thiện thì được cái quả thiện, cho nên họ rất ít khi nào mà ra tay làm thiện, hiếm lắm. Họ ra tay tìm cái gì lợi cho họ, chứ họ không có ra tay để làm thiện trong đời sống của họ. Họ rất ít thời gian nghĩ tới làm thiện cho thiên hạ. Cho nên chính vì vậy trong khi chúng ta tu hành mới nói là chúng ta đem cả thời gian của chúng ta ra bố thí cho thiên hạ. Đem thời gian của chúng ta bố thí cho thiên hạ là thời gian của chúng ta nghĩ đến thiên hạ.
chúng ta làm cho thiên hạ, chúng ta nghĩ cho thiên hạ. Thì trong cái thời gian chúng ta bố thí mà nghĩ cho thiên hạ thì có văn thù ở trong tâm trí chúng ta. Và khi mà chúng ta đem cái thời gian nó bố thí cho thiên hạ bằng cách rằng là phục vụ cho thiên hạ thì có Ngài phổ hiền bên cạnh. Thì đó là mình bố thí thời gian của mình, bố thí công sức của mình, bố thí đủ mọi thứ. Đừng có nghĩ rằng tôi không có tiền, có bạc, tôi lấy gì bố thí. Đâu phải, bố thí là chỉ có dùng đến tiền bạc, dùng tới trí óc, suy nghĩ cho người, dùng thời gian cho người, dùng tay dùng chân cho người, bố thí mọi thứ cho người, không phải chỉ tiền. Anh có rất là nhiều người ngây ngô vô cùng, họ nói rằng là tôi nghèo quá, tôi lấy gì bố thí. Tôi có 100.000 thứ để bố thí. Nói cái ví dụ, bây giờ tôi là 1 trong 1.000 người đến nhận quà bố thí, thì tôi chỉ là người đến nhận bố thí thì tôi lấy gì tôi bố thí? Tôi bố thí được, tôi nhường cho những người mà tàn khuyết, khuyết tật nặng nề hơn tôi đi trước. Tôi nhường cho những người nào nó già nua hơn tôi đi trước, tôi nhường cho họ. Đó là một lối tôi bố thí, chứ đâu phải chỉ có tiền mới đi đôi với bố thí được. Cho nên Đức Phật nói như vậy trong kinh Vô Lượng Thọ là người ta dường như không tin, cho nên vì vậy người ta rất là ít hành cái chuyện bố thí. Rất chính xác. Một. Và rồi cái mỗi khi người ta hành bố thí đó, thì người ta cũng không có tin tưởng lắm đó, là cái bố thí đó nó đem đến những cái gì đó cho người ta. Người ta vẫn nghĩ là cái bố thí đó nó không có lợi bằng người ta để thời gian đó người ta kiếm tiền. Đấy, cái thời gian người ta dành cho người ta kiếm tiền lợi hơn là thời gian đó bố thí cho những người nghèo, là người ta tìm đến với những người nghèo mất thời gian. Rồi lại có đôi khi thì vì như vậy cho nên là đôi khi làm, đôi khi không làm, không có nỗ lực lắm trong cái vấn đề mà làm sao tận khả năng của mình có thể làm, mình có thể làm liên tục được. Nếu mà mình có bị đứt quãng á, thì cũng chỉ là vì bất đắc dĩ chứ không phải vì mình tính toán mưu toan cho cá nhân mình mà mình đứt quãng. Có nghĩa là mình thà hy sinh cái của mình cho thiên hạ, chứ nhất định mình không hy sinh cái cho thiên hạ để dành cho một cái mình. Thành ra nếu mà chúng ta hiểu như kinh Địa Tạng đây, mà kinh Địa Tạng đây là ai cũng tụng hết, mà nếu chúng ta hiểu đây là cái lời nói đầu ở trong cái phẩm thứ 10 so sánh công đức đó của Đức Thế Tôn nói với Ngài Địa Tạng đó, là bất cứ từ quốc vương cho đến thần dân, thấy những người nghèo khổ, khuyết tật, già nua, bệnh hoạn, húm yếu vân vân, mà sinh lòng từ bi lớn, mà có thể hạ mình tự tay mình cho họ phẩm vật, hoặc bảo người khác cho, hoặc dùng những lời lẽ dịu dàng mà an ủi họ, thì mình sẽ giật mình với cái công đức đó, thì được cái phúc lợi đó bằng cái phúc lợi là cúng cho 100 hằng hà sa chư Phật. Người ta tụng nhiều lắm mà sao người ta không thấy điều đó, cho nên ta bỏ lỡ cái cơ hội. Người ta nghe làm cái gì đó thì người ta làm, cũng tăng cũng Phật gì người ta làm, nhưng mà còn cho mấy người nghèo nữa, người ta nghĩ là không có phúc nhiều, người ta để cho nền tăng cho. Nó nói cho một vị tăng phúc hơn chứ, nhưng mà không phải cho vị tăng phúc không bằng cho một người nghèo, hay là cho một người nghèo phúc không bằng một vị tăng, mà phúc ở chỗ rằng là cái tâm của mình, chứ không phải rằng là ở cái cá nhân nói trên đó. Cho nên á, nếu cái tâm của mình nó mà nó thuộc về cái phương diện là phát một cái tâm từ bi hả, thì mình có cho một người nghèo cũng còn hơn là cúng dường một Đức Phật. Nếu mình cúng dường Đức Phật mà không phải với lại một cái tâm mà trọng pháp, với một cái tâm y giáo phụng hành Đức Phật, mà mình cúng Đức Phật để mà mình cầu cho mình được một cái gì khác hả? Cúng Phật một nồi chè, một mâm trái cây, nhưng mà cầu lại cái nó to bằng cúng Phật một cái cục gạch mà cầu một quả núi. Đó. Thế như thế thì cái cúng dường Phật như thế thì làm sao mà bằng rằng là với một cái tinh thần mà thương xót mà cứu giúp cho một người tàn phế. Thế mình nghĩ này. Thế thì bây giờ nói ví dụ vậy thôi. Bây giờ mình đem tiền đi đến chùa chuẩn bị cúng Phật, giữa đường mình gặp mà một cái người mà bị tàn phế đau khổ, hả? Thì mình nói rằng là không, bây giờ mình đi cúng chùa cúng Phật, thành ra là họ thì kệ họ. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình đi chùa cúng Phật để là mình đang cầu cho rằng là cái áp phe này, cái mối này của mình nó thành, mình đang còn thương lượng cái mối làm ăn thì của mình nó sẽ thành, mình đi chùa cúng để cầu cái chuyện đó. Thì bây giờ đó mình bảo thôi kệ họ, họ nghèo khổ gì, mình lo cái chuyện của mình cầu cúng cái đó. Thế mà nếu bây giờ một người nào mà thấy cái tội quá thì nói thôi, bây giờ mình thấy trước mắt như vậy, mình thấy tội quá thì mình cứu giúp họ cái đó. Đó là bây giờ mình không có tiền thì cúng chùa nữa thì thôi, cái chuyện đó là tính xong. Thế thì ngay khi như thế đó thì cái người mà cúng bố thí cho một người nghèo khổ kia sẽ công đức sẽ hơn là đi cúng chùa. Tại sao vậy? Đó. Tại vì cứu với lại một cái tâm từ, còn cái kia đi cầu với lại một cái tâm là tham lam. Một chuyện. Cái thứ hai á là nếu bây giờ giả sử mình nghĩ là mình cũng đi cúng Phật, mà Phật thì luôn luôn dạy mình những cái điều như thế này, cho nên thôi mình cúng cho người nghèo đi. Cúng cho người nghèo đó là vì y lời Phật dạy mà cúng. Thế thì như thế mình y lời Phật dạy là mình đang cúng dường Phật. Mà mình cúng dường Phật, y lời Phật, cúng dường Phật mà mình cho cái người nghèo, thành ra mình cũng được luôn cả cái công đức của sự bố thí. Chứ vì vậy mình mới nghe cái câu chuyện này, bà Kiều Đàm Di trồng tự tay trồng bông, rồi hái bông, xe chỉ với lại những sợi vàng dệt lên một cái y quý ghê lắm. Những sợi chỉ đó có vàng ở trong, phải đem cúng dường đến Đức Phật. Đức Phật nói bây giờ Như Lai nhận rồi, nhưng mà bà hãy đem cái y đó đi, bà cúng dường cho Tăng. Thì bà này mới đem đi cúng cho vị Tăng nào, vị Tăng cao cấp nhất, Sa Lợi Phất. Thì Sa Lợi Phất thấy Đức Phật từ chối, mới giờ mình nhận, thành ra nói là thôi bà cúng cho vị khác đi. Bà này lần lượt cúng cho 10 đại đệ tử, tất cả đều từ chối. Đấy, thấy Phật từ chối, Sa Lợi Phất từ chối, thành ra cứ vậy mà từ chối. Thì cúng, bà đem bà cúng cho tất cả Tăng ngồi đó, không người nào chịu nhận hết lần lượt. Tại vì người nào cũng nghĩ là mấy vị kia là trưởng lão cao cấp, mà không có vị nào nhận hết, mình mặt mày nào, công đức nào mà dám nhận, cho nên là đều từ chối. Anh bác đưa đến người cuối cùng, Tiểu Tăng. Người cuối cùng này ấy, là hạng bét ở trong hàng ngũ Tăng. Mà người này nghĩ là hết rồi, còn có mình là cuối cùng, bây giờ mình nhận nữa thì tội bá quá, cho nên là thu nhận. Anh ra tôi nhận, ba buồn gần chết, công phu của mình tôi rốt cuộc để cúng cho một ông Tăng hạng bét ở trong đám. Ba mới than thở với Đức Phật rằng là Đức Phật không nhận, cho nên bây giờ đây công phu của bá nó rằng là vô một vị Tăng như vậy. Cái Đức Phật bảo Như Lai ấy là vì muốn cho bà đạt được cái công đức tối thắng hết, cho nên Như Lai không nhận. Bá bảo ủa, nếu Như Lai nhận đó thì cái công đức nó mới tối thắng thôi. Đức Phật bảo bà hãy lắng nghe đi. Hả? Như Lai bảo bà làm. Hả? Như Lai, như bà cúng Như Lai đó là bà cúng Phật. Như Lai bảo bà hãy đem đó cúng cho các vị Tăng, bà y giáo phụng hành là bà đang cúng Pháp. Rồi bà đem đến cúng cho Tăng là Tăng nhận đó là bà cúng Tăng. Nếu mà Như Lai nhận đó thì bà chỉ được một cái phước là cúng dường Phật, đấy bà được cúng dường phước Tam Bảo. Đó là cái lý lẽ là tại sao Như Lai không nhận. Nói rồi cái Đức Phật mới cầm cái bình bát thảy lên trên không, mất hút luôn, không có rơi xuống. Đức Phật quay nói: Mục Kiền Liên đến nhất thần thông, ông đi lấy cái bình bát đó về lại cho ta. Mục Kiền Liên đi đi mãi, đi hết cảnh giới này đến cảnh giới khác, không có cái bình bát, dùng thiên nhãn nhìn cũng thấy bình bát đâu. Trở lại thưa với Đức Phật, tìm ra. Bây giờ đây Đức Phật nhìn cái ông Sa Di, nói: A Sật Đà, bây giờ ông đi lấy cái bình bát cho Như Lai. A Sật Đà mình suy nghĩ, đến như Mục Kiền Liên mà còn chịu thua nữa, mình sức nào mà lấy được. Cho nên vì như vậy mà ngồi là phát nguyện, nếu trong đời sau này mà tôi đây thành tựu được Phật đạo á, thì cái bát của chư Phật phải tự đến với tôi. Thì cái bát từ trên không trung xa xuống vào trong lòng của Sa Di đó, trước sự chứng kiến của tất cả, thì mọi người kinh ngạc. Nó đến Mục Kiền Liên tìm không ra, mà sao là Sa Di A Dật Đa này mới có lên tiếng như vậy thì cái bình bát nó tự xuống. Nhưng mà bởi vì ông này đời sau thành Phật, thành ra bà cúng dường cho, không phải cúng dường Phật hiện tại, bà vừa được cúng dường Phật hiện tại, vừa được cúng dường Phật tương lai. Bà cúng dường Pháp, và Phật tương lai đây là hiện tại, đây là Tăng, nên bà cúng dường Phật Pháp Tăng. Bà cúng dường Như Lai là cúng dường Phật, Phật bảo bà nghe là cúng dường Pháp, bà đem nó đến bà cúng dường Tăng là cúng dường Tăng. Như vậy thì bà thành tựu được tam cúng dường. Thế thì nếu mà mình y giáo Đức Phật để mình cúng dường Pháp ấy, cúng dường Pháp cũng là cúng dường Phật. Mà mình nhớ rằng là, mình nhớ rằng là trong Kinh Hoa Nghiêm thì Ngài Phổ Hiền nói rằng là người nào y lời Phật dạy á, mà làm á, thì là công đức á, thắng cái là cúng dường, cái là hết thầy chư Phật vô lượng Phật. Thế thì bây giờ mình y lời Đức Phật dạy mà mình cứu giúp chúng sinh, như vậy sao gọi rằng là phúc báo nhân thiên được. Và rồi lại hồi hướng cái công đức đó vào cái việc là thế thế thường hành, đời đời đều hành như vậy, không bao giờ quên, không bao giờ sai sót, không bao giờ thối thất, không bao giờ phai tàn. Hay là nếu mà đời trước mà không làm thì đời này đó nói bao nhiêu cũng không động đâu. Đời nay mà nói mà động á, mà làm á, là biết rằng đời trước cũng có làm rồi. Mà nếu đời nay động một cái đó là làm luôn thì biết rằng là đời trước là làm dữ rồi đó. Thành ra đời nay mê có chớn gì thế. Anh ra nhìn theo cái nhân thì hiểu. Cho nên trong kinh này Đức Phật cũng nói, nếu một người á, mà kinh Địa Tạng này này, Đức Phật nói nếu mà một người nó mà hành cái thiện pháp đó mà kêu gọi những cái người khác cùng làm, chỉ bày cho những người khác cùng làm, thì cái người đó sau này nó làm chuyển luân thánh vương, còn những cái người kia thì làm vua của những cái nước nhỏ. Trong kinh này Đức Phật nói thế. Thì do đó mà mình mới cũng thấy cái rằng là không phải vấn đề như là kỳ trước tôi cũng có đề cập đến trong cái bài giảng Vị Lai á, không phải là vấn đề là mình chỉ biết làm mà thôi. Mình một mặt làm, một mặt đó, rằng là bày cho người khác làm, kêu gọi người khác làm bằng hết cả cái lòng mình đó, tức là làm thế nào để cho càng nhiều người làm đó, điều đó thì càng tốt. Mà chính họ làm đó là cứu họ. Mình chỉ có cách cứu họ là bảo họ hãy thực hiện đi. Tại vì vậy mà mấy lần trước tôi cũng có nói đến cái vấn đề là khi mình bố thí, mình không có tiền, có bạc gì, thế nhưng mà mình bố thí thời gian, bố thí công sức, mình dùng tay của mình bê cho những cái người nghèo khổ đó, nó cũng công đức vô cùng, như là trong Kinh Địa Tạng để nói, cũng công đức vô cùng. Cho nên đừng bỏ qua. bỏ qua là sự thất lợi lớn. Mà nếu mà làm mà là chỉ nghĩ cho mình thôi thì ba đời thôi nhé, nhớ như vậy. Làm là vì chúng sinh, vì cái sự nghiệp đó là mà an vui của chúng sinh đó. Đó. Thì được trăm nghìn đời. Còn nếu mà hồi hướng tới là đời đời con đều được làm như thế này, tức là quả vô thường bồ đề, thì công đức nó làm gì có tàn phai thành định này, thành vinh nguyện. Tại vì một khi mà nguyện là cho con luôn luôn được làm như thế này, đời đời được làm, thì đương nhiên nó thành định. Thành định thì đương nhiên công đức nó luôn luôn sinh thôi, không có bao giờ ngừng nghỉ. Đấy nó gọi là vô lậu công đức. Đấy thì chúng ta có niệm Phật, chúng ta có chỉ chú, chúng ta có tọa thiền gì tốt thôi, nhưng với điều kiện là phải phát nguyện, và với điều kiện là phải tôn trọng cái vấn đề mà gọi là lợi sinh. Đừng bao giờ ca rằng là chỉ chú thắng cái vấn đề mà hành pháp lợi sinh. Đừng bao giờ ca niệm Phật thắng Bồ Tát Đạo, hay là ngồi thiền thắng Bồ Tát Đạo. Để làm vậy là hủy diệt Bồ Tát Đạo, hủy diệt nguyện ở cuộc đời. Bởi vì tất cả những người tu theo những cái pháp môn đó đều không bao giờ nguyện hết. Họ có cái nguyện chứ, nhưng mà nguyện cho cá nhân họ, tức là tín nguyện hành mà tịnh độ rao giảng, tức là có cái nghĩa rằng là tin Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình, cho nên nguyện rằng là mình niệm Phật để vãng sinh, và cho nên vì vậy đó mà hành, tức là niệm Phật, tin tín nguyện hành nó trọn vẹn ở trong cho mình. Tín nguyện hành đó không có một cái tác động gì đó tốt đẹp cho chúng sinh hết. Mà khi mà mình mang một cái tín nguyện hành không có một cái gì đó là có thể là cứu độ chúng sinh hay lợi lạc chúng sinh, thì mình không công đức. Mình vẫn là mình, Phật vẫn là Phật. Mình không thể vừa là Phật vừa là mình. Cho nên chung cuộc thì mọi sự mình vẫn nghĩ rằng là mình trước chúng sinh sau. Chẳng có Đức Phật nào nghĩ như vậy. Đức Phật nào cũng quên mình đi, chỉ có chúng sinh mà nhờ như vậy mới thành Phật. Mình đi lộn đường rồi. Thành ra mình niệm Phật, mình trì chú, mình tụng kinh, mình ngồi thiền gì cũng là cái mà tốt hết. Đó. Cũng là thiện pháp hết. Nhưng nếu với một cái tâm cho tôi thì không phải là thiện pháp, mà với một cái tâm mà là vì chúng sinh thì là thiện pháp. Cho nên nếu niệm Phật mà là chính niệm mà xưng Như Lai danh, mà vì cầu Bồ Đề Đạo đó mà niệm Phật, nó thì đương nhiên rằng là cái niệm Phật đó nó là chính niệm. Cho nên vì vậy nó mới nói là ngã kim chính niệm. Chính niệm gì? Chính niệm là xưng Như Lai danh vị. Ngã kim chính niệm đó, xưng Như Lai danh vì Bồ Đề Đạo cầu sinh tịnh độ. Thành ra vì thành đạo Bồ Đề mà mới cầu sinh tịnh độ thì đương nhiên rằng là cái đó chính niệm thiệt. Thành ra niệm Phật như vậy đó là niệm Phật chân chính. Chí chú phải cũng y chang như vậy. Thì tòa thiền gì kia gì cũng vậy hết. Định là cái gì? Cái tôi này định, tôi này nó chỉ định ở trong một cái vấn đề là tham sân si. Nó không bao giờ lìa tham sân si. Cho nên là định đó là đương nhiên là cái vấn đề là làm thế nào phải định bằng một cái trực chỉ nhân tâm kiên tính thành Phật, tức là phải định bằng cái Phật tính. Làm thế nào mà cái tâm này không có tán loạn, tức là không có tham sân si, thì là từ tâm thường định bất ly thiền thì tâm mới là định. Cho nên Ngài Huệ Năng mới nói rằng là ngoại ly tướng tức thiền, mà nội bất động tức định. Tức là có nghĩa là ở ngoài thì không có bị các tướng nó làm cho mình loạn, tức là khởi tham sân si, thì đó là thiền. Ở bên trong không loạn động thì đó là định, đó là thiền định. Thì như thế thì mình cũng phải hiểu là tất cả những cái vấn đề mà nào đó nó đều là gọi là trợ hành, đều là trợ hành. Chính hành của đạo Phật là giới định huệ, là tín hành nguyện,
là giới định huệ. Thì mình hiểu là trong nguyện nó có giới định huệ hết. Như vậy thì chúng ta phải hiểu một cách như vậy và ghi nhớ như thế thì chúng ta mới rất là gọi là không biết mệt, không sợ sệt, không ngại ngùng, chẳng có cái gì cản được trên cái vấn đề mà chúng ta luôn luôn hành những cái thiện pháp như vậy và phổ biến nó ra. Nó không phải là chỉ âm thầm thầm nó làm theo cái hành mà gọi là độc giác đó, mà là phải kiêm sát thiên hạ. Tức là làm sao để cho thiên hạ đều mở mang tất cả những cái tinh thần nói trên đó, để làm cho Bồ Tát đạo không mất ở thế gian này thì chúng sinh mới được nhờ. Và do đó thì chúng ta khi hành Bồ Tát đạo luôn luôn hồi hướng rằng nguyện mười phương ba đời nhất thiết chư Phật, luôn luôn là chỗ nương tựa của tất cả chúng ta cũng như pháp giới chúng sinh. Và chúng ta nguyện đời kiếp kiếp luôn luôn là một cánh tay, một con mắt của hết thầy chư Phật trong công việc độ sinh. Và nguyện đem công đức có được đó hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh, cho nhất thiết cha mẹ của chúng ta từ vô lượng đời đến nay đều được phát Bồ Đề Tâm, được tu Bồ Tát Thảo, được sinh về cõi Phật và được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.